Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, mùng 4 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn trước hết tin tức về sinh hoạt của sinh viên Công giáo Huế, tìm hiểu về vấn nạn sống thử, một vấn đề đang nóng trong giới trẻ sinh viên hiện nay. Theo kết quả khảo sát về đời sống sinh viên do Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Giáo dục Đào tạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân Đoàn kết Xây dựng Đời sống Văn hóa của Bộ Văn hóa Thông tin phối hợp thực hiện năm 2006 tại 30 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc, thì sống thử được coi là biểu hiện đáng lo ngại thứ hai trong đời sống văn hóa của sinh viên, chỉ xếp sau tình trạng không chịu học, xin điểm quay cóp. Vào chiều ngày Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2008 vừa qua, tại hội trường dòng Chúa Cứu Thế Huế, gần 800 anh chị em sinh viên đã đến tham dự buổi sinh hoạt về đề tài nạn sống thử. Buổi sinh hoạt này nằm trong một loạt chương trình sinh hoạt do bác sĩ Teresa Nguyễn Lan Hải cùng với các cha dòng Chúa Cứu Thế thực hiện. Chương trình mang tên Con là một kỳ quan, đề cập đến những vấn đề bảo vệ sự sống con người, tệ nạn phá thai, vân vân. Bác sĩ Nguyễn Lan Hải, thành viên Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, với một lối nói chuyện dí dỏm hấp dẫn, kết hợp với những ví dụ thực tế trong đời thường, đã thực sự cuốn hút anh chị em sinh viên đến tìm hiểu những vấn đề đang nhức nhối liên quan đến cuộc sống của họ hiện nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật sau đây của bạn Trần Đức Hà và Trần Trung. Trước hết, bác sĩ Lan Hải trình bày quan niệm sống thử đang là một trào lưu trong cuộc sống thanh thiếu niên hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Sống thử, góp gạo thổi cơm chung, nói nôm na là hai người nam nữ thương nhau về ở chung với nhau trước khi tiến tới hôn nhân đạo đời. Có nhiều bạn trẻ biện minh rằng cần sống thử trước để xem có thích hợp hay không, rồi tiến tới hôn nhân mới bền vững. Quan niệm như vậy chẳng khác nào hàng xài không hợp trả lại, xem chính mình như những món hàng đổi chép, tự hạ thấp phẩm giá của chính mình, vân vân. Sống thử mang lại những hậu quả đáng tiếc cho đời sống hiện tại của các bạn trẻ và ảnh hưởng đến tương lai lâu dài không thể nói hết về vật chất cũng như tinh thần. Khi sống thử như vậy, nhiều lúc việc ngừa thai nhân tạo thất bại. Cuộc sống sinh viên tạo áp lực xô đẩy họ đi đến các trung tâm nạo phá thai, từ bỏ đứa con thân yêu của mình. Thật đau xót làm sao khi được nghe những thông tin mà các bác sĩ đưa ra về con số phá thai tại Việt Nam, một hậu quả của lối sống thử ưa hưởng thụ. Việt Nam là một trong ba quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Mỗi năm có khoảng 2,4 triệu ca phá thai, trong đó lứa tuổi vị thành niên chiếm 1/5. Những sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời đã bị giết đi hàng năm, tương đương với dân số một tỉnh trung bình của Việt Nam. Tại nhiều miền trên đất nước, những nghĩa trang chôn cất các hài nhi được các nhóm bảo vệ sự sống thiết lập như ở Sài Gòn, Nha Trang, Đồi Ngọc Hồ, Huế, Gia Hòa, Vinh và nhiều nơi khác với con số hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ. Và như cha Xuân Đường trong bài Nỗi Niềm Chi Rứa Huế ơi, đã đưa ra hình ảnh thiên thần trên đồi Ngọc Hồ đang ôm mặt khóc. Những thiên thần của các em chưa kịp thực hiện sứ vụ mà Chúa giao cho mình đã bị thất nghiệp bởi vì hài nhi đó đã sớm bị loại trừ ra khỏi cung lòng và tình thương của người mẹ. Đối lập với lối sống thử nói trên là những mối tình trong sáng, thánh thiện, biết hy sinh và tôn trọng lẫn nhau. nhưng làm thế nào để có tình yêu đích thực, đó là một vấn đề quan tâm của nhiều bạn, đặc biệt là những sinh viên nữ. Vị chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm của nhóm bảo vệ sự sống đã trả lời cần phải biết định hướng cho tình yêu của mình. Cách cơ bản nhất là phải cố gắng trở nên một người đẹp trong mắt mọi người, về ngoại hình, tính cách và nhất là tâm hồn. Bác sĩ Lan Hải phân tích thêm về những thực trạng của tình yêu hiện tại, đó là yêu sớm, yêu thử, tình yêu văn phòng, lối sống chung không lập gia đình. Đây là những biểu hiện làm cho tình yêu không còn đẹp như bản chất của nó trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, bác sĩ cung cấp những ngộ nhận về tình yêu để giúp các bạn trẻ tránh những sai lầm thường gặp. Theo chị, để tránh những ngộ nhận, cần phải biết soi mình vào tình yêu Thiên Chúa để thấy được tình yêu hiện tại của mình. Bác sĩ cũng đưa ra những kỹ năng cụ thể để giữ được một tình yêu đích thực, trọn vẹn và trong sáng. Cùng sinh hoạt với anh chị em sinh viên trong buổi chiều này còn có linh mục bác sĩ Hoàng Xô Băng. Cha đã kết hợp hài hòa lời chia sẻ về tình yêu thông qua những màn ảo thuật với các vật dụng quen thuộc. Xen lẫn các bài chia sẻ để thêm không khí cho buổi sinh hoạt, các anh chị em linh hoạt viên sinh viên Huế đã giúp cho hội trường những lời ca, vũ điệu và những trò chơi vui vẻ. Sinh hoạt cũng là dịp để các sinh viên nêu lên những thắc mắc của mình trong tình yêu, hôn nhân, lối sống. Những câu hỏi mà sinh viên đưa ra là những câu hỏi bám sát thực tiễn, những chuyện thường gặp như những thái độ với những đòi hỏi xác thịt của người yêu, hôn nhân khác đạo, đời sống gia đình, vấn đề nào phá thai, vân vân. Các tham dự viên cùng ăn tối với nhau tại hội trường. Buổi sinh hoạt kết thúc bằng giờ chầu thánh thể. Trong tâm tình cầu nguyện, những thu hoạch của buổi sinh hoạt bổ ích bắt đầu lắng đọng và hứa hẹn sinh nhiều hoa trái tốt lành. Ước mong rằng những buổi sinh hoạt về tình yêu được nhóm bảo vệ sự sống dòng Chúa Cứu Thế tổ chức rộng rãi hơn nữa trong nhiều nhóm sinh viên khắp toàn quốc, để góp phần nâng đỡ sinh viên có kiến thức thực tiễn giúp ích cho đời sống chính mình và bạn bè trong một môi trường đầy rẫy cạm bẫy và thử thách như hiện nay. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua đề cập đến một đóng góp hết sức quý báu của linh mục Xuân Thảo trong lĩnh vực đem thánh ca hội nhập vào văn hóa Việt Nam qua luận án tiến sĩ của ngài với đề tài Hội nhập văn hóa thánh ca phụng vụ tại Việt Nam. Linh mục nhạc sĩ Xuân Thảo vốn được biết đến nhiều qua các bài thánh ca rất hay và quen thuộc với người Công giáo Việt Nam. Luận án của ngài được giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một cây đại thụ trong làng nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam, khen ngợi và đánh giá cao. Giáo sư Trần Văn Khê đã viết trong lời giới thiệu luận án của cha Xuân Thảo như sau. Trong cuộc đời giảng dạy về âm nhạc học trên các trường đại học Âu Mỹ, tôi chưa có dịp đọc một luận án nào mà cảm thấy thỏa mãn về mặt nhạc học như luận án này. Đầu tiên, tôi đã ngạc nhiên về sự phong phú của những tư liệu mà linh mục sưu tầm để hoàn thành luận án tiến sĩ. Linh mục đã tiếp cận với các ca trưởng qua các bản thăm dò, cũng như với những nguồn tư liệu liên quan đến các cộng đồng Công giáo, và ghi lại với những con số một cách chính xác như những bản thống kê. Tác giả đã đọc rất nhiều sách báo được xuất bản bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt về vấn đề dân ca của nhạc Việt Nam. Lĩnh hội rất đúng nội dung các tư liệu đó. Tôi chỉ căn cứ vào những đoạn linh mục đã ghi lại sau khi đã tham khảo những bài báo và sách của tôi. Hơn nữa, linh mục đã nghiên cứu tường tận và ký âm rất chính xác nhiều bài dân ca cổ nhạc Việt Nam của ba miền đất nước về mặt ngôn ngữ, thanh giọng và luật bằng trắc trong cấu trúc thi ca, văn chương, nội dung lời thơ, những điểm hay trong các câu thơ lục bát và lục bát biến thể, âm nhạc, âm thanh, thang âm và những cách tạo thang âm ngũ cung, kể cả cách tam phân tổn ích và đặc biệt cách của Trung Quốc điệu thức với tất cả những danh từ chuyên môn, những tiếng dùng trong nhà nghề như giọng điệu, hơi dạng, tiết tấu của câu thơ và của nét nhạc. Tác giả đã nêu rõ sự liên quan mật thiết giữa thanh giọng và nét nhạc. Khi đúc kết thành những nhận xét của tác giả luận án, Thì Linh Mục Xuân Thảo rất dè dặt, khiêm tốn và biết tôn trọng những quan điểm của các nhà nghiên cứu đã đi trước và luôn luôn có thái độ khách quan trong việc phân tích tư liệu với phương pháp khoa học. Đặc biệt, cách ký âm cũng rất đúng theo phong cách của những nhà dân tộc nhạc học. Ngoài ra, những bản dịch lời ca từ tiếng Việt ra tiếng Anh rất trung thực và thường khi còn giữ được chất thơ của dân ca Việt Nam. Thuật ngữ rất chính xác, văn phong giản dị, nội dung xúc tích. Có ba điểm đặc biệt mà tôi muốn nêu lên ở đây là: thứ nhất, chưa có một học giả nào biết rõ những tư duy, quan điểm nghệ thuật, kiến thức sâu rộng và giá trị những sáng tác của nhạc sư Hải Linh như Linh Mục Xuân Thảo. Thứ hai, Linh Mục đã bước đầu giới thiệu khá đầy đủ về các cung kinh, cung sách rất đa dạng trong Công giáo, nhất là những bài ca vãn đượm nét dân ca dân tộc mà trước nay ít được nhắc tới. Về mặt ngôn ngữ học, từ mấy chục năm nay, tôi đã thấy sự phong phú của những tiếng đệm trong dân ca Việt Nam, và ước mong rằng trong nước ta có một nhà nghiên cứu để tâm phân loại, định rõ chức năng của những tiếng đệm đó, nhưng chưa có ai để tâm đến. Ngay trong luận án của Linh Mục Xuân Thảo, đã có phân loại các tiếng đệm đó. Linh Mục Xuân Thảo đã xếp loại gồm những tiếng đệm không có nghĩa và tiếng đệm có nghĩa. Những tiếng đệm không có nghĩa gồm: thứ nhất, những tiếng đưa hơi như là ia, ối a. Thứ hai, tiếng đệm lót như là, mà, rằng, này, có mục đích làm cho nét nhạc và tiết tấu phong phú, dễ nghe, dễ thích. Những tiếng đệm có nghĩa được phân loại như sau. Thứ nhất, tiếng phụ nghĩa có bốn loại. Một, nối kết như rồi lại, cho bằng, mà này, vân vân. Thứ hai, than gọi như ơi người ơi chàng ơi bậu ơi nương ơi, vân vân. Thứ ba, tiếng âm nhạc như tình tính tang, tang tích tịch, hò sự sang xê cống liêu, vân vân. Thứ bốn, tiếng ru hò, ầu ơ, à ơi, ru hời, dô hò dô, là hụ là khoan, vân vân. Tiếng lặp lại gồm có ba loại. Một, lặp lại đơn giản như con cò, cò bay là bay le. Hai, lặp lại phức tạp như chồng chài là chài vợ lưới. Có thêm tiếng lót là mấy khi a là khi khách đến, có thêm tiếng lót a là. Ba, lặp lại và đảo ngược thứ tự, ví dụ ở giữa mây trắng chung quanh vàng mây vàng, chữ vàng được lặp lại và đảo lên trước chữ mây vàng. Hoặc là đố ý a đố nàng, bông rồi lại mấy bông, có thêm tiếng lót rồi lại thay vì chỉ đảo bông mấy bông. Linh Mục cũng để ý nhiều đến tiếng lặp lại. Chẳng hạn có thể lấy bốn chữ lót trong câu lục để mở đầu như trên trời có đám mây xanh. Dân gian Việt Nam thường hát có đám mây xanh, trên trời thời có đám mây xanh. Cách này chúng ta thường gặp không phải chỉ trong hát trống quân, mà còn có cả trong hát chầu văn, ca trù. Dân gian thường gọi là vay trả tự thân, khác với cách vay trả thường là vay câu lục của đoạn sau, làm câu kết của đoạn trước, rồi khi hát đoạn sau thì trả lại câu lục đã vay. Còn nhiều điều khác rất thú vị như định loại các câu hò, giới thiệu các dạng của thanh âm ngũ cung, bàn về phương pháp chuyển điệu, chuyển vị, mà chúng tôi thường dịch là chuyển hệ. Từ trước đến nay, ít có nhà nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề đó. Theo tôi, đây là một luận án rất xuất sắc về đề tài tác giả đã nêu và là một công trình khoa học có giá trị rất lớn về việc tìm hiểu, phân tích dân ca và thánh ca Việt Nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc in luận án này thành một quyển sách về dân tộc âm nhạc học. Bình Thạnh, ngày 18 tháng 4 năm 2008, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe thư chung của Đức Tổng Giám mục Huế về việc chuẩn bị cho Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 28. Tòa Tổng Giám mục Huế kính gửi quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Dịp lễ Mẹ Linh Trời Hồn Xác năm nay, chúng ta lại hân hoan cử hành Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 28, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2008. Con cái mẹ từ khắp các miền đất nước cũng như hải ngoại sẽ quy tụ về dinh địa La Vang để tôn vinh mẹ và cùng với mẹ cảm tạ Thiên Chúa về muôn ân huệ hồn xác Ngài đã tuôn đổ xuống trên chúng ta qua sự cầu bầu của Đức Maria. Chủ đề của Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 28 này là Mẹ Maria, nhà giáo dục đức tin. Chọn chủ đề này, chúng ta muốn cùng với mọi người Công giáo Việt Nam đào sâu thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về giáo dục Kitô giáo nhờ sự dẫn dắt của mẹ. Người bảo gì, anh em cứ việc làm theo. Gioan đoạn 2 câu 5. Để giúp mọi người tìm hiểu và sống chủ đề của Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 28 này, Văn phòng Mục vụ Giáo phận có biên soạn một tài liệu và một bản câu hỏi để mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn khai triển học tập trong những tháng sắp tới, bắt đầu từ tháng 5, với các đề tài sau đây. Thứ nhất, Đức Maria, thầy dạy đức tin, đức cậy, đức mến. Thứ hai, Đức Maria, thầy dạy lắng nghe và thực hành lời Chúa. Thứ ba, Đức Maria, thầy dạy cộng tác vào công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu. Vậy xin quý cha và quý bề trên các dòng tu cố gắng tìm mọi phương tiện thích hợp để cho mỗi người được học hỏi và sống chủ đề này trong tâm tình cầu nguyện cho đại hội được thành công tốt đẹp và đem lại nhiều kết quả thiêng liêng cho con cái mẹ. Ngoài việc học tập tài liệu trên, đề nghị mỗi giáo xứ cũng như mỗi cộng đoàn xuất sáng dâng tràng chuỗi mân côi mỗi ngày để cầu nguyện cho đại hội hành hương và sau thánh lễ cũng như sau giờ kinh mỗi ngày cùng hát bài lạy Đức Mẹ La Vang của linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích để cầu xin mẹ xuống muôn ơn lành cho tổ quốc, cho giáo hội và cho mọi người. Thân ái kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong tình thương của Mẹ La Vang. Huế, ngày 1 tháng 5 năm 2008, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Stefano Nguyễn Như Thể. Đồng ký tên Giám mục Phụ tá, Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm trước đây, vào dịp Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Ngài cầu nguyện cho ân Thiên Triệu, Đức Thánh Cha truyền chức linh mục cho các giáo sĩ thuộc giáo phận Roma. Năm nay, vì kể chuyến công du Hoa Kỳ, nên lễ truyền chức được dời sang ngày Chúa Nhật vừa qua, tức là Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh. Dựa theo các bài đọc sách thánh của Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã trình bày chân dung của linh mục như là người phụng sự niềm vui, một đặc trưng của tin mừng. Thánh lễ truyền chức được bắt đầu từ 9 giờ rưỡi sáng tại đền thánh Phêrô và kéo dài cho đến trưa. Vì thế, mãi đến sau 15 phút, Đức Thánh Cha mới xuất hiện tại cửa sổ văn phòng để hướng dẫn buổi đọc kinh kính Đức Mẹ. Những lời đầu tiên là cáo lỗi vì đã đến muộn. Tuy rằng ai ai cũng đã biết lý do. Ngoài việc giải thích ý nghĩa của lễ truyền chức linh mục, Đức Thánh Cha còn nhắc đến chuyến tông du tuần trước bên Hoa Kỳ. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha nói lời chúc mừng các giáo hội chính thống, bởi vì họ mừng lễ phục sinh vào Chủ nhật vừa qua, dựa theo lịch Giuliano. Cuối cùng, sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn thêm những lời kêu gọi dư luận thế giới hãy quan tâm đến thảm trạng của vài quốc gia bên châu Phi. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi xướng kinh lại nữ vương thiên đàng với chính hữu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, thánh lễ ở đền thờ Thánh Phêrô vừa mới kết thúc, và tôi đã truyền chức cho 29 tân linh mục. Hàng năm, đây là một buổi lễ lớn, và một hồng ân đặc biệt, bởi vì một nhựa sống mới đã được tiêm vào cộng đoàn của giáo hội cũng như xã hội. Sự hiện diện của các linh mục là điều không thể nào thiếu trong đời sống giáo hội, và sự hiện diện đó cũng là một điều quý giá cho hết mọi người. Chúng ta đọc trong sách Tông đồ Công vụ rằng, trợ tá Philippe đem tin mừng đến một thành phố ở Samaria. Dân chúng đã hâm hở chấp nhận lời giảng của ông vì thấy những dấu lạ mà ông thực hiện đối với các người bệnh. Và cả thành phố đều vui mừng. Như tôi đã nhắc nhở các linh mục trong thánh lễ truyền chức, sứ mạng của giáo hội và của các linh mục là gieo rắc cho thế giới niềm vui của tin mừng. Đâu mà Chúa Kitô được loan truyền với sức mạnh của Thánh Thần và được tiếp đón rộng rãi, thì xã hội tuy dù sống giữa trăm ngàn vấn đề, nhưng trở nên thành phố của niềm vui. Thành phố của niềm vui. Tựa đề của một cuốn sách viết về hoạt động của mẹ Teresa Calcutta. Đây là lời chúc cho các linh mục mà tôi xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện. Xin cho các linh mục đi tới đâu thì hãy truyền bá niềm vui mừng và hy vọng trào ra từ tin mừng. Thật ra, đây cũng là sứ điệp mà tôi đã đem sang Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua, với một chuyến đi dưới khẩu hiệu Chúa Kitô niềm hy vọng của chúng ta. Tôi xin tạ ơn Chúa vì đã ban phúc lành dồi dào cho kinh nghiệm truyền giáo đặc biệt này của tôi, và đã dùng tôi như công cụ cho niềm hy vọng của Chúa Kitô dành cho giáo hội và quốc gia Hoa Kỳ. Đồng thời, tôi cũng xin tạ ơn Chúa vì chính tôi cũng được củng cố bởi niềm hy vọng của các người công giáo Hoa Kỳ. Thực thế, tôi đã chứng kiến một sức sống mãnh liệt và một lòng cương quyết muốn sống và làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu. Thứ tư tới đây, tức là thứ tư vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung, tôi sẽ nói đến chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, nhiều giáo hội bên Đông Phương mừng lễ phục sinh dựa theo lịch Giuliano. Tôi muốn bày tỏ cùng các anh chị em này sự gần kề về tinh thần. Tôi xin thân ái chào thăm anh chị em, và nguyện xin Chúa cả ba ngôi củng cố anh chị em trong đức tin, chúc độ ánh sáng rực rỡ của Chúa phục sinh và củng cố anh chị em trong những hoàn cảnh không dễ dàng mà anh chị em thường gặp phải trong cuộc sống và làm chứng cho tin mừng. Tôi xin mời gọi mọi người hợp ý với tôi, khẩn nài Đức Mẹ, ngõ hầu con đường đối thoại và hợp tác đã khởi đầu, sớm mang lại sự thông hiệp trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô, để họ mãi trở nên một dấu chỉ rạng ngời về hy vọng cho toàn thể nhân loại. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh lại nữ vương thiên đàng với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet et Tare Virgo Maria, Alleluia.
Resurrexit Dominus Vere, Alleluia.
Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, peiundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi dư luận thế giới hãy quan tâm đến tình hình bi đát của vài dân tộc Phi Châu, đặc biệt là Somalia, Darfur, Burundi, đang phải đương đầu với những chiến tranh gây thiệt mạng cho nhiều người, cộng thêm với điều kiện sinh sống vốn đã túng cực. Và như đã nói trên, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 29 giáo sĩ. Trong số này, 13 vị xuất thân từ Đại Chúng viện Giáo phận, 9 vị xuất thân từ Đại Chúng viện Redemptoris Mater là chúng viện có phong trào Tân Diệu Tông, và những người còn lại thuộc những dòng tu hoặc hiệp hội giáo Phật. Ngoài ra còn có một giáo sĩ thuộc giáo phận Baghdad, Iraq. Các tân chức tuổi từ 25 đến 44 thuộc nhiều quốc gia: Italia, Pháp, Chile, Haiti, Paraguay, Ấn Độ và Iraq. Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa theo các bài đọc sách thánh của Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Trong đó một tư tưởng của bài đọc một được chú giải đặc biệt là tư tưởng về thành phố tràn ngập niềm vui. Tông đồ công vụ chương 8 câu 8. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân chức như sau: các bạn thân mến, đây cũng là sứ mạng của chúng ta, đem tin mừng cho hết mọi người, ngõ hầu ai ai cũng được nếm được niềm vui của Chúa Kitô và đâu đâu cũng được vui mừng. Còn gì đẹp hơn nữa không? Còn gì cao cả hấp dẫn hơn là được cộng tác vào việc truyền bá cho thế giới lời của sự sống, thông chia nước hằng sống của Chúa Thánh Thần, loan báo và làm chứng cho niềm vui. Đây là cốt tủy của sứ mạng của các linh mục. Thánh Phaolô gọi các thừa tác viên của tin mừng là những kẻ phụng sự niềm vui. Trong thư thứ hai gửi cho các tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã viết như sau: chúng tôi không muốn làm kẻ bá chủ trên lòng tin của anh em. Ngược lại, chúng tôi là kẻ hợp tác với niềm vui của anh em, bởi vì anh em đã được vững mạnh trong đức tin. Thư thứ hai Corinto chương 1 câu 24. Đây là những lời hoạch định cho mỗi linh mục, để trở nên kẻ hợp tác với niềm vui của người khác. Trong một thế giới thường mang tâm trạng ảm đạm và tiêu cực, thì cần để cho ngọn lửa tin mừng cháy lên trong các bạn, cần để cho niềm vui của Thiên Chúa chiếm đoạt con tim của các bạn. Có như vậy, thì các bạn mới có thể trở nên sứ giả của niềm vui, đem tin mừng đến với mọi người, cách riêng cho những ai sầu muộn và nản chí. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu mục phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi lịch Công giáo. Hôm nay, mùng 4 tháng 5, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 23. Năm sự vui. Hai mầu nhiệm sau cùng, tuy vẫn duy trì bầu khí vui mừng, nhưng đã báo trước bi kịch sắp xảy đến. Quả thật, việc dâng Chúa Giêsu trong đền thánh không chỉ biểu lộ niềm vui thánh hiến và dìm cụ già Simeon trong cơn xuất thần, mà còn nhấn mạnh lời tuyên báo sẽ trở nên một dấu hiệu cho người đời chống bán và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Đức Mẹ. Niềm vui hòa lẫn với bi kịch ghi dấu trên mộ nhiệm thứ năm qua việc tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh khi người lên 12 tuổi. Tại nơi đây, người đã tỏ mình ra như đứng dạy dỗ với sự khôn ngoan thần linh của người, lắng nghe và đặt câu hỏi. Sự mặc khải về mầu nhiệm con Thiên Chúa, một người con hoàn toàn hiến thân lo làm những công việc của Chúa Cha, cho thấy tính triệt để của tin mừng đòi phải hy sinh ngay cả trong những mối tương quan nhân loại thân thiết nhất, trước những đòi hỏi tuyệt đối của nước trời. Chính Đức Maria và Thánh Giuse vừa cảm động vừa lo âu, đã không hiểu lời người nói. Như vậy, việc suy gẫm năm sự vui là đi sâu vào nguyên nhân sâu xa đem lại niềm vui cho Kitô giáo, và đâu là ý nghĩa của niềm vui này. Điều đó khiến chúng ta chăm chú nhìn vào chiều kích cụ thể của mầu nhiệm nhập thể, và nhìn vào cả một lời tuyên báo còn chưa rõ ràng của mầu nhiệm thương khó cứu độ. Đức Maria giúp chúng ta khám phá ra bí mật của niềm vui Kitô giáo, khi nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo trước hết là tin mừng, mà trung tâm và toàn bộ nội dung của tin mừng chính là con người Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời mặc lấy xác phàm, đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 20, mùng 5 tháng 5, thứ hai sau Chủ nhật Thăng Thiên, Thánh Vịnh tuần thứ ba, mùng 6 thứ ba tuần thứ bảy Phục Sinh, mùng 7 thứ tư tuần thứ bảy Phục Sinh, mùng 8 thứ năm tuần thứ bảy Phục Sinh, mùng 9 thứ sáu tuần thứ bảy Phục Sinh, mùng 10 thứ bảy lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, 11 tháng 5 Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Xin Chúa chung lời, xin Ngài cho dân thánh nâng niu buồn nơi.
Quyền lực của một chính trị gia đắc cử vào một chức vụ công quyền, của một đảng phái chính trị hay của một nhà độc tài. Thực ra, quyền lực còn có những hình thức tinh vi hơn. Chúng ta nói đến quyền lực của một diễn giả, một nghệ sĩ hay một nhà giáo. Chúng ta cũng nói đến quyền lực hay sức mạnh của một sứ điệp, một gương sáng. Cả ba bài đọc được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Thăng Thiên hôm nay đều nói đến quyền lực. Trước hết, trong sách Công vụ Tông đồ, trước khi về trời, Chúa Giêsu hứa ban sức mạnh hay quyền lực của Thánh Thần cho các môn đệ, để các ông ra đi làm chứng cho Ngài. Quyền lực mà Chúa Giêsu hứa ban không phải là bất cứ quyền lực nào, mà là một quyền lực thiêng liêng giúp các môn đệ có đủ sức hầu ra đi làm chứng cho Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật của Thánh Luca trong đoạn mở đầu sách Công vụ Tông đồ, đoạn 1. Từ câu 1 đến câu 11. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Ngài lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Ngài đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Ngài đã tỏ ra cho các ông thấy Ngài vẫn sống, với nhiều bằng chứng. Ngài đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Ngài đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Chúa Giêsu đã nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Ngài rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Chúa Giêsu bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Chúa Giêsu được cất lên trước mặt các ông, và một đám mây bao phủ Ngài khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời, nhìn theo Ngài đang đi xa, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Chúa Giêsu đứng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Ngài lên trời.
Thank you. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói đến sức mạnh vô song của quyền năng Thiên Chúa trong những kẻ tin. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô cũng chỉ ám chỉ đến quyền lực thiêng liêng được ban cho các tín hữu để họ làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 1, từ câu 17 đến câu 23. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp bậc, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến cho mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài và là sự sung mãn của Đấng Chu toàn mọi sự trong mọi người.
Trời mặt đất biển khơi, tình Cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha hiện thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt vời.
Cha sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời rạng chiếu mọi nơi. Tình Cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Cha thiên thần,
xin mở cho con đôi mắt để con thấy Cha thiên vời.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh do ngàn không khí trời quang. Tình Cha sáng tạo buôn mùa, Cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy Cha thiên vời.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình Cha sáng tạo cho đời chỉ ngưỡng cao quý trinh trong giữa đời.
Ôi thật kỳ diệu hay những công trình Cha đã tạo thành. Ôi tình thương siêu phàm đã trong tay ban phát hồng ân.
Xin dâng Cha lời chúc, xin dâng Cha lời chi.
thầy tình cha quyền thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, đất là chỉ diêu dắt dưỡng nuôi, chỉ sinh hoa cỏ muôn màu với cây trái tốt tươi rực rỡ.
Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến sức mạnh được Chúa Cha ban cho Ngài và giờ đây được Ngài thông ban cho các môn đệ ở mọi nơi và mọi thời. Là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc sống dương thế. Những lời này là chúc thư Ngài muốn để lại cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều được sai đi để loan báo tin mừng của Ngài. Ngài không chỉ ủy thác cho mỗi người chúng ta một mệnh lệnh, Ngài còn ban cho chúng ta chính sức mạnh của Ngài để thi hành mệnh lệnh ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 28, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Ngài, các ông thờ lại Ngài, nhưng có kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Louis sinh năm 1215. Ngài trở thành vua của nước Pháp năm lên 11 tuổi và cai trị đất nước dưới quyền giám hộ của Thái hậu. Trong 40 năm trị vì, Ngài là một quân vương tài đức vẹn toàn và nhất là có lòng thương người. Là một quân vương nhưng thánh nhân sống đời cầu nguyện và khắc khổ của một nhà tu hành. Đến độ văn hào nổi tiếng chống bán giáo hội vào thế kỷ thứ 18 là ông Voltaire cũng đành phải nhìn nhận như sau. Thánh nhân liên kết những đức tính của một quân vương với lòng quả cảm của một bậc anh hùng. Vị vua luôn cố gắng sống theo vua Kitô này, có thói quen ký tên là Louis người Posse. Posse là nói Ngài chịu phép rửa. Ngày nọ, Ngài nói với một quan cẩn thận như sau. Chính tại Posse mà trẫm đón nhận vinh dự lớn nhất trong cuộc đời. Ngày thế, quan cẩn thận liền nói. Chắc bệ hạ làm rồi, hay bệ hạ muốn nói đến thành Ram? Nhưng Thánh Louis khẳng định, không, trẫm không lầm đâu. Tại thành Ram, trẫm được tôn làm vua dưới đất, nhưng chính tại Posse mà trẫm trở thành một tín hữu Kitô, và do đó cũng chính tại đây mà trẫm được hưởng ngai vàng trên thiên quốc. Phép rửa tội quả là biến cố quan trọng nhất trong đời sống của người tín hữu Kitô. Chính vì thế mà trong năm thánh kỷ niệm mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, con đường năm thánh bắt đầu bằng trạm dừng chân tại nhà thờ nơi thánh nữ Bernadette đã chịu phép rửa. Chặng dừng chân này nhắc cho khách hành hương nhớ rằng phép rửa là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc sống Kitô. Chúng ta cũng có thể nói như Thánh Louis và tất cả các vị thánh. Nhờ phép rửa, chúng ta được quyền hưởng ngai vàng trên thiên quốc. Thật vậy, qua phép rửa, nói như Thánh Phaolô, chúng ta trở nên người đồng thừa tự với Chúa Kitô. Qua phép rửa, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta vô vàng ân huệ. Thật vậy, trong phép rửa, Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi xúc phạm đến Ngài và cất đi mọi hình phạt vì tội lỗi của người. Qua phép rửa, chúng ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa. Cha mẹ chúng ta trao ban cho chúng ta sự sống tự nhiên, nhưng Thiên Chúa lại ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài. sắp sửa trao ban cho chúng ta một số quyền năng thiêng liêng. Chỉ với những quyền năng thiêng liêng ấy, chúng ta mới có thể tin, mới có thể hy vọng, và nhất là mới có thể sống yêu thương. Cuối cùng, phép rửa biến mỗi người chúng ta thành một tông đồ. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ trước khi về trời cũng chính là mệnh lệnh được trao phó cho mỗi người chúng ta, kèm theo lời hứa của Ngài là sẽ ban sức mạnh Thánh Thần để chúng ta thực thi mệnh lệnh ấy. Hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 42. Chủ đề của sứ điệp truyền thông năm nay của Đức Thánh Cha Benedicto là truyền thông giữa hoạt động và phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ sự thật với người khác. Mệnh lệnh làm tông đồ mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho mỗi tín hữu cũng chính là tìm kiếm sự thật, sống sự thật và chia sẻ sự thật với người khác. Chúng ta hãy cùng nhau mượn lời của Mahatma Gandhi để cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh, và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng. Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con. Và nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con. Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhường nơi con. Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con. Xin giúp con nhận biết được những khía cạnh khác của mọi sự việc, và xin đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia sẻ quan điểm của con. Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân con, và dạy con phán đoán chính bản thân như phán đoán người khác. Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại. Nhưng hãy dạy con nhớ rằng thất bại là thử thách dẫn đến thành công. Xin dạy con biết rằng lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh, và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối. Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy ban cho con lòng trông cậy. Và nếu Chúa không ban cho con thành công, xin hãy ban cho con ý chí mạnh mẽ để thắng vượt thất bại. Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe, thì hãy ban cho con ơn đức tin. Nếu con có làm ai bị tổn thương, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ. Và nếu có ai làm con bị tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha thứ cho họ. Lạy Chúa, nếu con có quên Chúa, thì lạy Chúa xin đừng quên con.
Thank you.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.